Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1576. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Thời gian: ngày 20 tháng 6 năm 2006. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin hãy xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem đoạn lớn cuối cùng của cả phẩm. Đoạn thứ ba này được phán định là kết tháng nhân sở thành ích. Đấy là đề mục của khoa này. Chúng ta đọc kinh văn một lượt. Phật tử, nhược chư Bồ Tát, như thị dụng tâm, tắc hoạch nhất thiết thắng diệu công đức. Nhất thiết thế gian, chư thiên ma phạm sa môn, bà la môn càng khắc bà a tu la đẳng, cập dĩ nhất thiết thanh văn duyên giác sở bất năng động. Trong phần tổng kết, chúng ta học tập phải đặc biệt chú trọng câu đầu tiên: như thị dụng tâm. Bồ Tát được nói đến ở đây không phải là hạng Bồ Tát bên phàm, mà là Bồ Tát gì vậy? Phật Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm ở ngay trong phẩm kinh này. Các vị đồng học học Phật chúng ta ắt phải ghi nhớ, phải dụng tâm giống như các vị Bồ Tát. Bản thân chúng ta phải nghiêm túc, khéo phản tỉnh. Trong cuộc sống hàng ngày, công việc, xử sự đãi người tiếp vật, có thật sự thực hiện Bồ Tát hạnh hay không? Vào những năm đầu thời dân quốc, Thái Hư Đại Sư, tôi nghĩ khá nhiều người đã được nghe đức hiệu của lão nhân gia. Pháp sư Ấn Thuận ở Đài Loan là học trò của ngài. Pháp sư Ấn Thuận cũng đã giảng sanh. Ngài Ấn Thuận mất vào lúc 100 tuổi, hết sức khó có. Thuở tại thị vào lúc tuổi già, Thái Hư Đại Sư đặc biệt đề xướng Bồ Tát học xứ. Ở Đài Loan, khi hai mươi mấy tuổi, tôi vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, nghe danh từ Bồ Tát học xứ như vậy, bèn rất hoan hỷ. Nhưng rốt cuộc Bồ Tát học xứ là gì? Đến khi đọc kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Hoa Nghiêm, mới biết nội dung của Bồ Tát học xứ. Bồ Tát học xứ là học gì vậy? Có thể nói cốt lõi của nó chính là 141 nguyện trong phẩm Tịnh Hạnh. Có thể nói 141 nguyện ấy chính là một câu nói trong kinh Lăng Nghiêm. Đức Thế Tôn đã bảo: Nhược năng chuyển vật tác động Như Lai. Quý vị thấy, các vị Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm, sáu căn của các ngài tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, dẫu di tế cách mấy đi nữa, nay trong giới học thuật nói là dĩ mô, di mô. Dĩ mô là lớn vô hạn, còn di mô là nhỏ vô hạn. Lục căn của Bồ Tát tiếp xúc với những cảnh giới ấy, không có gì chẳng trở về tánh đức. Trở về bằng cách nào? Phẩm kinh này là sách giáo khoa tốt nhất. Do học kinh này, chúng ta mới hiểu thấy đều trở về tánh đức. Thật sự có thể làm được, xác thực là bậc thầy khuôn mẫu cho trời người. Đức hạnh của quý vị không chỉ là kiểu mẫu, gương mẫu tốt nhất cho người thế gian, trong nhân gian, mà còn là tấm gương tốt đẹp cho chư thiên thánh chúng. Hôm nay chúng ta tổng kết Bồ Tát Như Thị Dụng Tâm, nêu rõ tu nhân nhất định có quả báo, tác hoạch nhất thiết thắng diệu công đức. Đấy là quả báo. Thắng là thù thắng, diệu là di diệu, nhất thiết là đông diệu. Vì sao? Niệm nào cũng đều trở về tự tánh. Niệm nào tánh đức cũng đều lưu lộ. Đấy là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta biết Pháp Thân Bồ Tát là phần chứng tức Phật. Do đó phía sau nói nhất thiết thế gian chư thiên, cho đến thanh văn duyên giác, sở bất năng động. Bất năng động, quý vị thấy định huệ của bậc Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm chắc chắn chẳng bị ảnh hưởng bởi hết thảy thế gian chư thiên cho đến thanh văn duyên giác. Bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, thì tiếp xúc sẽ đều quy vào tánh đức. Tánh đức tự nhiên lưu lộ. Hai câu sau trong mỗi nguyện đều là tánh đức lưu lộ. Sáng diệu công đức trong phẩm tịnh hạnh chỉ nói một câu: nói tổng quát mơ hồ một câu, hết thảy công đức thắng diệu là gì? Phẩm kinh kế tiếp là phẩm hiền thủ. Phẩm hiền thủ chỉ chuyên nói về công đức thắng diệu. Nói cách khác, phẩm tịnh hạnh là tu nhân, phẩm hiền thủ là quả báo. Quý vị tu cái nhân làm sao không có quả báo cho được? Sợ nhất là bản thân chúng ta do mê hoặc mà đi sai đường. Trong Phật môn đọc tụng Hoa Nghiêm, học tập Hoa Nghiêm mà quý vị đi vào tà đạo, điều này đáng sợ nhất. Thời Thích Ca Mâu Ni Phật đã có tình hình này, lại còn rất nhiều. Đến thời đại mạt pháp chẳng cần phải nói nữa, kẻ khác đi theo đường tà chẳng ăn nhầm gì đến ta. Sợ nhất là chính mình đi theo đường tà mà bản thân không biết. Đây mới là thật đáng thương. Tự mình cứ ngỡ học Phật rất đúng pháp, đến cuối cùng đọa lạc trong ma đạo, đọa lạc trong tà đạo, thậm chí đọa lạc trong tam độ. Quý vị cũng chẳng thể trách Phật không chiếu cố quý vị. Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Phật chiếu cố quý vị, nhìn quý vị chẳng tiếp nhận, chính quý vị bài xích, vậy là chẳng có cách nào hết. Đức Phật dạy chúng ta học tập phải tuần tự tiến dần dần, chẳng thể vượt cấp. Nếu chính mình chẳng chứng đắc, tự ngỡ là mình đã chứng đắc, còn khoe khoang trước mặt kẻ khác, Phật pháp gọi điều này là tăng hưởng mạng. Quả báo ở trong tam độ, người sáng mắt thấy rất rõ ràng, chính mình hoàn toàn chẳng biết, cứ tự cho là đúng. Đấy là do nguyên nhân nào? Học tập nhảy cấp, ưa cao chuộng xa. Trong phẩm kinh kế tiếp có một đoạn kinh văn nói rất cặn kẽ chuyện này. Do vậy có thể biết nói chung Đức Phật dạy kẻ sơ học, điều đầu tiên là phải trì giới, điều thứ hai là phải tu phước, nếu sơ sót giới luật, ta chẳng cần trì giới, ta tu định ngay, ta học giáo ngay, có thể thành tựu hay không? Từ xưa tới nay chẳng tìm thấy một ai. Quý vị cứ tìm đi, tìm trong lịch sử xưa nay, trong ngoài nước, quý vị chẳng tìm thấy một người. Giới đối với sự tu học của chúng ta, bất luận quý vị học giáo, học thiền, học mật hay học tịnh độ, giới luật là môn học chung, là môn học cơ sở. Bỏ giới sẽ chẳng có Phật. Cổ đại đức nói rất hay, giới là Phật thân. Quý vị chẳng có giới tức là chẳng có thân, lấy gì để tu? Luật là Phật hạnh. Chẳng có luật sẽ chẳng phải là hành vi của Phật. Luật là gì? Luật nghi. Chúng ta nói tới giới luật và oai nghi. Người thế gian thường nói oai nghi là phong độ, hoặc phong thái. Oai nghi từ đâu ra? Do trì giới mà có. Chỉ có trì giới tâm mới thanh tịnh. Học giới phải theo cách nào? Nhất định là học từ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là cơ sở của giới luật. Trước hết hãy tu thập thiện, sau đấy mới thọ tam quy ngũ giới. Hiện thời Phật môn suy di, chẳng thể trách móc người khác. Cổ thánh biên hiền đã nói thật hay, hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Khi chúng ta làm chuyện gì đó không suôn sẻ, nhất định phải phản tỉnh kỹ càng. Hãy tự mình suy nghĩ, không suôn sẻ rốt cuộc là do sai sót ở nơi đâu. Quý vị sẽ tìm được. Nảy sanh sai sót ở chỗ nào? Nảy sanh từ chỗ chúng ta đã sơ sót nơi giáo dục cơ sở. Đã sơ sót thập thiện nghiệp đạo, chẳng thực hiện từ chỗ này. Mười điều ấy chẳng phải là giới luật mà là thiện hạnh. Nói cách khác, đó là lương lý đạo đức. cơ bản để làm người, quý vị mới được coi là người. Quý vị có thể làm thân người. Trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng, trong quá khứ đã tu trung phẩm thập thiện, đấy là dẫn nghiệp, dẫn dắt quý vị được làm thân người trong đời này. Tuy được làm thân người, vận mạng mỗi người khác nhau, nghèo hèn giàu sang, các hung quả phước, đó là mãn nghiệp. Do trong đời quá khứ đã tạo tác nghiệp thiện hoặc bất thiện cảm dời. Người sống trong thế gian này, hiện thời rất nhiều người không hiểu chân tướng sự thật này, lại còn cho rằng những điều Phật, Đạo hoặc Cổ Thánh Tiên Hiền đã nói đều là mê tín, đều là truyền thuyết, chẳng qua nổi khảo nghiệm khoa học. Khoa học dạy chúng ta những gì? Khoa học dạy chúng ta phải cạnh tranh. Muốn chúng ta chuyện gì cũng giành hạng nhất. Mỗi cá nhân đều tranh đấu đến nỗi toát đầu tuôn máu, đến cuối cùng vẫn chẳng đạt được gì. Rỗng tuếch tiền toan, sanh không đem đến, chết chẳng mang theo. Họ bảo chúng ta có quan niệm tiêu cực, đấy là sai lầm. Coi chân tướng sự thật là mê tín, là tiêu cực. Cái tích cực đã tạo thành một thân đầy tội nghiệp. Bất luận quý vị tin hay không, quý vị đều có đời sau sẽ phải hứng chịu quả báo. Tội gì phải vậy? Được làm thân người, nghe Phật Pháp, quá may mắn. Xã hội Trung Hoa từ xưa tới nay, tối thiểu có 5.000 năm lịch sử được ghi chép. Lãnh thổ rộng lớn dường ấy, dân chúng phức tạp như thế, chung sống với nhau mà có thể tôn trọng lẫn nhau, nhường nhịn lễ độ với nhau, yêu kính lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, duy trì xã hội an định hòa bình, dựa vào gì vậy? Giáo huấn của Thánh Hiền, từ bé đã tiếp nhận giáo học luân lý đạo đức. Suốt 5.000 năm chẳng gián đoạn, hiện thời đã đứt đoạn. Tôi thường nói gián đoạn lần này thời gian khá dài, tối thiểu là 80 năm. Cho nên chúng ta chịu đau khổ nhiều ngần ấy, phải nên phản tỉnh. Phương Tây thì văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, đến giữa thế kỷ 20 bắt đầu thấy có trục trặc. người phương Tây bắt đầu phản tỉnh. Vì họ thấy rất rõ ràng, cứ tiếp tục giống như vậy, phát triển theo khoa học kỹ thuật, công thương nghiệp cạnh tranh không có giới hạn, tương lai sẽ là gì? Tương lai sẽ là tận thị. Khá nhiều tôn giáo ngoại quốc nói tận thị vào năm nào? Vào năm 2000 Tây lịch. Năm 2000 đã qua, năm 2100 chưa đến, năm nay mới là năm 2006. Tôi nghe có những người nói sợ rằng năm 2100 sẽ rất khổ sở. Trước kia người Hoa đã bói toán, chẳng phải là bói vận mạng cá nhân, chẳng phải là bói vận mạng của quốc gia, mà bói vận mạng cho cả thế giới. Thế giới có định số, nhưng chúng ta biết nó cũng có biến số. Nếu toàn bộ giáo dục luân lý, đạo đức nhân quả, trí huệ của tổ tiên chẳng thể phục hưng trong lúc này, phổ cập cả thế giới, định số ấy sẽ rất có thể xảy ra. Nếu giáo dục của cổ thánh tiên hiền thật sự có thể hưng dưỡng trong lúc này, phổ cập toàn thế giới, định số ấy lại có biến số. Biến số ấy sẽ rất lớn. Quý vị thấy thầy tướng số đón nhận mạng Lương Niên cho ông Viên Liễu Phạm. Thọ mạng của ông Viên chỉ có 53 tuổi. Hiền sư Dân Cốc chẳng dạy ông Viên điều chi khác. Tiên sinh Viên Liễu Phạm đã học luân lý, đạo đức, nhân quả, trí huệ đều đã học, nhưng học chẳng đủ. Chẳng chuyển nổi định nghiệp. Hiền sư Dân Cốc dạy ông Viên tăng cường. Không ngừng tăng cường. Tăng cường không có hạn định. Kết quả là định số của ông Viên biến đổi. Ông ta là một người đọc sách, tham gia khảo thí, thứ tự đỗ đạt tăng cao dần. Khổng tiên sinh đoán ông Viên đỗ hạng ba, ông Viên đầu hạng nhất. Mỗi năm thu nhập gia tăng, bổng lộc gia tăng. Này chúng ta làm Liễu Phàm Tứ Quấn thành hai đĩa DVD. Được lắm, cả gia đình quý vị có thể cùng xem. Đó là lên lớp học tập. Hai đĩa DVD ấy là sách giáo khoa, quý vị mỗi ngày xem một lượt. Nếu có thể kiên nhẫn tiếp tục xem chẳng ngừng suốt một năm, mỗi ngày xem một lần, suốt năm không gián đoạn, tôi tin là quý vị nhất định sẽ có biến đổi vận mạng của chính mình. Chỉ cần quý vị thật sự làm. Còn có một phương pháp hữu hiệu hơn. Nỗ lực biến đổi chính mình hơn có hiệu quả tốt hơn so với tiên sinh Liễu Phàm là Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký. Tác phẩm này cũng được làm thành đĩa DVD, dùng phương pháp phim truyền hình để lên lớp. Phương pháp này cực tốt. Nếu quý vị thật sự học cẩn thận hai thứ ấy, trong suốt một năm vận mạng của quý vị sẽ hoàn toàn thay đổi. Đấy là gì? Chính là giáo dục nhân quả. Hiện thời nếu chúng ta đề xướng luân lý đạo đức, chẳng có ai tin tưởng, mà cũng chẳng có người nào chịu học. Thực hiện từ nhân quả, sau đây mới trở lại luân lý và đạo đức. Làm theo kiểu ấy sẽ suôn sẻ. Khi quý vị đã thật sự tin vào nhân quả báo ứng, quý vị sẽ chẳng dám không trì giới. Điều thứ nhất trong giới điều là chẳng sát sanh. Các tài liệu giảng dạy hiện thời đều đã có. Quý vị có một đĩa DVD, vì sao chẳng thể ăn chúng nó? Đây chính là điều thứ nhất trong thập thiện, là điều thứ nhất trong ngũ giới, tức chẳng sát sanh. Vì sao chẳng thể sát sanh? Vì sao chẳng thể ăn thịt? Quý vị học khóa học ấy sẽ hiểu. Điều khó nhất trong ngũ giới và thập thiện chính là điều đầu tiên. Đã giác ngộ, đã hiểu rõ ràng điều đầu tiên, những điều sau đó sẽ dễ dàng. Chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, sẽ đều làm được dễ dàng. Khó là khó nơi điều đầu tiên. Chẳng làm được điều đầu tiên, những điều sau đây sẽ đều chẳng có. Dẫu có cũng chẳng đáng tin cậy. Gặp phải loại duyên nào đó hiện tiện, sẽ quên bản sạch sành sanh, giữ giới tu điều thiện. Tập khi phiền não hiện hành, vẫn tạo tội nghiệp y như cũ. Chớ nên không biết. Do vậy nếu quý vị hỏi tôi chúng ta nên học từ nơi đâu, tôi có thể giới thiệu với quý vị hiện thời ba thứ ấy, tức là một bộ Liễu Phàm Tứ Quấn, Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký và Sơn Tây Tiểu Viện. Quý vị có thể hướng dẫn toàn thể gia đình của chính mình cùng xem và học tập thì mới chuyển nghiệp được. Một mình quý vị chuyển biến, người nhà chẳng hợp tác, chẳng phối hợp với quý vị khó lắm. Cá nhân quý vị có nghiệp, người một nhà cùng có cộng nghiệp. Tôi tin là quý vị hy vọng người một nhà đều hạnh phúc, người một nhà đều mỹ mãn. Quý vị chẳng học môn này thì làm bằng cách nào đây? Hiện thời có tài liệu dạy bảo tốt đẹp dường ấy bày ra ở nơi đây, nếu quý vị chẳng học kỹ càng đúng là đáng tiếc quá. Trong tài liệu học tập nội bộ của chúng ta còn có một số tài liệu cảm ứng. Đều là những quả báo chứng thực ngang dáng phần xác đáng. Vì thế trong hết thảy các kinh, Đức Phật đã rát miệng buốt lòng khuyên dạy chúng ta trì giới tu phước. Người học Phật nhất định phải hiểu vì sao Phật pháp hiện thời suy di. Vì sao suy di? Quý vị chẳng cần hỏi ai khác, hãy hỏi chính mình. Ta có làm đúng pháp hay là không? Ta làm chẳng đúng pháp, Phật giáo làm sao có thể hưng thịnh cho nổi? Bản thân chúng ta đối với khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hàng ngày phải phản tỉnh. Những thứ ấy có tương ứng với tập khí phiền não của chính mình hay không? Hay là tương ứng với giáo huấn của Phật Bồ Tát? Hàng ngày phản tỉnh kiểm điểm. Nếu quý vị ghi chép lại thì gọi là công quá cách. Cầu học thì dẫu tuổi tác lớn cỡ nào, đã 80 tuổi đi nữa, từ thuở bé chẳng học đàng hoàng, hiện thời vẫn học bổ sung. Học bắt đầu từ chỗ nào? Vẫn là học bắt đầu từ Đệ Tử Quy, 360 câu trong Đệ Tử Quy. Đối với mỗi câu mỗi điều đều phản tỉnh chính mình có làm được hay chưa. Đã làm được thì ngày mai đừng quên bẵng, phải tiếp tục làm. Chẳng làm được thì phải sám hối, ngày mai sẽ cấp tốc làm theo. Thực hiện từ chỗ này tốn thời gian bao lâu? 3 tháng. Hạn định kỳ hạn để cầu chứng. Nói cách khác, trong khoảng thời gian 100 ngày nhất định phải thực hiện nó. Nếu quý vị kéo dài thời gian lâu hơn sẽ chẳng thể đạt thành tựu. Một khóa trình có kỳ hạn của nó, hãy học tốt khóa trình này, một ngày cũng chớ nên bỏ lỡ. Khi đọc đến phẩm sau trong bộ kinh này, chúng tôi sẽ nói Hoa Nghiêm dạy hàng bố chẳng trở ngại viên dung, viên dung chẳng trở ngại hàng bố. Bất cứ một pháp nào chắc chắn sẽ xuyên suốt cả 52 địa vị. Do vậy một chính là hết thảy, hết thảy chính là một. Nay chúng ta khởi đầu học từ Đệ Tử Quy. Chẳng thể nói sau khi đã học 3 tháng ta lại học cái khác, ta đã học môn này rồi có thể chẳng cần đến nữa. Nếu hiểu như thế quý vị sai mất rồi. Quý vị học Đệ Tử Quy suốt cả đời gìn giữ. Vĩnh viễn thực hiện. Thực hiện trong 3 tháng rồi sau đó sẽ thực hiện suốt đời. Nhưng phải nâng cao hơn. Đến tam cá nguyệt thứ hai ta sẽ thực hành. Dư tệ ni công ngộ táo thần ký. Tôi lập thời khóa biểu học tập cho các đồng học. Tam cá nguyệt thứ ba bèn hoàn thành. Thái thượng cảm ứng thiên. Tam cá nguyệt thứ tư hoàn thành kinh thập thiện nghiệp đạo trong thời gian một năm. Dùng quán cơ sở vững vàng. Sau đây học tập ba nhà Nho Thích Đạo tùy tiện. Đối với bất cứ nhà nào quý vị đều trọn đủ điều kiện. Chúng tôi thường nói là quý vị có đủ tư cách để học tập. Tùy thuộc quý vị hứng thú ở chỗ nào, ưa thích như thế nào, bèn chọn lấy một môn. Cổ Đại Đức dạy chúng ta, mà Phật Bồ Tát cũng dạy giống hệt như vậy. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Cổ Đại Đức dạy chúng ta học thì quý chuyên rồng, chẳng chuộng nhiều. Vì sao? Sau khi đã chuyên rồng sẽ có thể xuyên suốt hết thảy các pháp. Người ấy có thể quán thông. Chúng ta thường nói là xúc loại bàn thông. Đấy là gì? Tâm quý vị thanh tịnh, trí huệ đã mở mang. Những thứ chưa từng học hệ tiếp xúc đều thông suốt. Thậm chí có thể nói là quý vị còn cao minh hơn người đã học những thứ ấy lâu năm. Do nguyên nhân nào? Người đã học nhiều năm nhưng học chẳng thông, chẳng trừ tập khí phiền não. Cũng có nghĩa là cơ sở trong năm thứ, nhất là trừ tập khí phiền não, tức là sái tâm dịch hạnh. Như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, phải khéo dùng thời gian một năm để học cẩn thận môn học này, hòng gột sạch tinh tương cái tâm ô nhiễm. cái tâm bẩn thỉu, cái tâm tập khí trần lụy, bất thiện từ vô thủy. Dùng gì để cột rửa? Đệ tử quy Liễu Phàm Tứ Quân, Dư Tịnh Ni Công Ngộ Táo Thần Ký, Cảm Ứng Thiên, Khinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, dùng những thứ ấy để gột rửa. Gột sạch tinh tương cái tâm của chính mình. Quý vị nói hiện thời bản thân quý vị trì giới, vừa có định lực lại vừa có trí tuệ, nhưng nói thật thà, người khác ở bên cạnh thấy rất rõ ràng. Quý vị khởi tâm động niệm, ngôn hạnh cử chỉ đều bất thiện, biểu hiện thành gì? Ích kỷ kiêu căng ngã mạn. Quý vị tương ứng với thập ác, chẳng tương ứng với thập thiện. Nhưng chính quý vị chẳng biết, tự mình chẳng biết thì là ngu si. Tự mình đã biết mà chẳng thể sửa đổi, đấy là nghiệp chướng sâu nặng. Chẳng quay đầu được. Chính mình chẳng có phước, chính mình học tập có chướng ngại, giúp đỡ người khác vẫn có chướng ngại, quá độ người khác vẫn có chướng ngại. Vì thế quý vị hãy thật sự dùng một năm để học kỹ bốn môn học ấy, phước báo của quý vị sẽ hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ. Phước báo hiện tiền, nói cách khác, tướng mạo của quý vị biến đổi, tướng chuyển theo tâm, thể chất biến đổi. Không chỉ là khỏe mạnh mà nét mặt còn rạng rỡ. Khuôn mặt quý vị sáng ngời, đó là thanh tịnh quang, là bình đẳng quang, là từ bi quang, là trí tuệ quang. Làm sao giống hệt như cũ cho được? Người khác vừa trông thấy quý vị sẽ tôn kính, bội phục quý vị, bị quý vị cảm hóa. Thần giáo đây nha, chẳng phải là làm ra vẻ. Có làm ra vẻ thì cũng vô dụng. Làm thành gì vậy? Làm giống hệt, nhưng chẳng thể có quang minh, chẳng thể phóng quang. Chẳng thể phóng quang thì luồng sóng của quý vị chẳng thể cảm động người khác. Có thể phóng quang thì luồng sóng ấy sẽ tự nhiên cảm động những người chung quanh quý vị. Không chỉ là nhân sự có thể cảm động sự dao động của quý vị, mà cây cối hoa cỏ, kể cả hoàn cảnh cư trụ của chúng ta, người hiện thời nói là từ trường. Quý vị ngồi ở nơi ấy sẽ biến đổi từ trường nơi ấy, có thể khiến cho người khác ở nơi ấy sẽ cảm thấy hết sức thoải mái, hết sức vui sướng. Xa lìa kinh sợ điên đảo vọng tưởng, đây chính là công đức thắng diệu. Quý vị hãy dùng thời gian một năm để thử xem. hãy dùng quén căn cội, nhất định phải khiêm tốn, chớ nghĩ này ta đã có tuổi mà cũng có thân phận địa vị, ta còn học những thứ này hay sao? Đó là những thứ dành cho trẻ nhỏ phải học. Nếu quý vị chẳng chịu học, trong tương lai quý vị sẽ hối hận đời đời kiếp kiếp. Hiện thời chịu dùng thời gian một năm để đổ công dốc sức vào đấy, đổ công siêng năng, quý vị sẽ đạt được quả báo tốt lành. Đã có cơ sở này, trong cơ sở này có giới, có phước, lại còn có huệ. Khởi tâm động niệm có thể nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội, đừng nên nêu gương xấu. Cái tâm ấy chính là căn cội để tu phước. Vô lượng vô biên phước đức trong tương lai đều phát sanh từ căn cội ấy. Nếu chúng ta có thể kích phát, thì những người bị kích phát sẽ phát lên cái tâm ấy. Vì sao? Trong xã hội hiện thời, đại đa số mọi người đều chẳng phải là nêu gương tốt, cho nên xã hội động loạn, tai nạn trên thế gian nhiều ngần ấy. Chúng ta trông thấy ta khổ thì kẻ khác cũng khổ, này ta phải cứu chính mình mà cũng có thể chiếu cố kẻ khác. Vì thế khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chắc chắn đừng nêu gương xấu cho người khác. Điều đầu tiên trong gương tốt là giữ pháp tắc, tuân thủ quy củ, tuân thủ kỷ luật. Thường nói là nhà có gia quy, nước có quốc pháp. Quý vị đến đạo tràng này, đạo tràng này có quy củ của đạo tràng, chẳng có quy củ sẽ loạn. Đồng học, đồng tham, đạo hữu, bất luận số người bao nhiêu, bốn người ở cùng một chỗ, quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta tuân thủ lục hòa kính. Điều đầu tiên trong lục hòa kính là kiến hòa đồng giải. Đức Phật dạy đúng là rất cao minh. Chúng ta nghe xong tự nhiên nằm dốc gieo sát đất, chẳng thể không bội phục. Tu kiến hòa đồng giải như thế nào? Mỗi chúng ta buông xuống thành kiến của chính mình thì kiến giải sẽ đồng. Quý vị thấy điều này rất cao minh. Ai cũng chẳng muốn phải dân phục kẻ khác, thể buông xuống thành kiến, tự nhiên tâm địa sạch lào. Điều này cao minh tột bậc. Quý vị thấy Đức Phật chọn chẳng nói tri kiến của các ngươi sai lầm, tri kiến của ta là chánh xác, các ngươi phải tuân theo tri kiến của ta. Đức Phật chẳng nói kiểu ấy. Nhưng trong kinh luật luận do Đức Phật đã nói, lão nhân gia bảo chúng ta, đấy là tánh đức của chính quý vị. Đức Phật chẳng nói những tánh đức ấy là của Ngài, mà là tánh đức của quý vị. Này vì quý vị có tập khí phiền não chướng ngại, tánh đức chẳng thấu lộ được những thứ ấy. quý vị thấy đều sẵn có. Giống như đệ tử quy là tánh đức, cảm ứng thiên là tánh đức, thập thiện nghiệp là tánh đức, đều vốn có sẵn trong tự tánh của quý vị. Nếu quý vị giác ngộ, làm được 100%, tuyệt đối chẳng khiếm khuyết một điều nào. Tánh đức sẽ lưu lộ. Đức Phật đã dạy chúng ta, trước kia khi Ngài chưa giác ngộ, trước khi khai ngộ, Ngài cũng là phàm phu giống hệt như chúng ta. Nhưng Ngài có thể trừ bỏ chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói ba loại lớn, tức là vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Trừ bỏ những thứ ấy, tâm thanh tịnh hiển tiện. Trong cái tâm thanh tịnh vốn trọn đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, đều thấu lộ. Vì thế Đức Phật nói Ngài chẳng độ chúng sanh, chúng sanh tự ngộ, tự tu, tự độ. Lời ấy là lời thật, chẳng giả tí nào. Bất quá Phật Bồ Tát làm tăng thượng duyên cho chúng sanh mà thôi, nêu gương tốt mà thôi. Này chúng ta học Phật phải hiểu đạo lý này, phải hiểu những chân tướng sự thật này, mới biết chính mình phải nên thực hiện như thế nào. Do vậy trì giới và tu phước là điều kiện tiên quyết. Không khởi sự từ chỗ này, giáo học nhiều cách mấy đều là giả trất, đều sôi hỏng bỗng không, hữu danh vô thực. Tôi thường nêu tỷ dụ để nói, giống như hoa cắm trong bình chẳng có rễ, nhìn đẹp mắt lắm, vài ngày chết rụi. Có rễ thì giống như trồng nơi cột đất phì nhiêu, nảy mầm, tươi tắn sống động, có thể tăng trưởng thành đại thụ. Chứ gì phải ghi nhớ các căn cội ấy, như tôi vừa mới nói, chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo. Đấy là căn cội, ba căn cội của Nho Thích Đạo. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp lời chú giải cho đoạn kinh văn này. Chúng tôi đọc trước lời sớ của Thanh Lương Đại Sư một lượt, cũng chẳng dài lắm. Đệ tam, Phật tử, nhược chư Bồ Tát hạ. Hạ là dưới, tức là từ câu Phật tử nhược chư Bồ Tát như thị dụng tâm. Kết thắng nhân sở thành ít. 141 bài kệ trên đây đều nói về tu nhân. Tu nhân nhất định có quả. Kết quả là công đức thù thắng, mầu nhiệm. Chúng ta lại xem câu kế tiếp. Nhược năng như thượng, di thiện dụng tâm. Nhược thử dụng tâm, tác nội đức tề duyên, ngoại bất năng động. Tâm dù đại trí, cố nhân thiên bất năng động. Tâm quán đại bi, cố nhĩ thừa bất năng động. Chúng tôi nói trước mấy câu này. Trong giờ trước, tôi đã đương nhiên nhắc nhở các đồng tu vàng muôn phần chớ nên sơ sót dung bồi căn cội giáo dục. Đấy là học tập về cơ sở. Vì sao? Chẳng có căn cội, chẳng có cơ sở. Đối với 141 nguyện này, chúng ta cũng chỉ có thể đọc tụng, tán thán, hâm mộ chính mình chẳng làm được. Thật đấy, chẳng giả đâu nha. Có bao nhiêu điều chẳng làm được, nói thật ra một điều cũng chẳng làm được. Nếu quý vị có căn cội, sẽ có thể làm được chút phần, thậm chí điều nào cũng đều có thể làm được đôi chút. Chẳng có căn cội sẽ chẳng được. Trì giới và tu phước là căn cội. Có thể giống như phẩm kinh này đã nói, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều có thể trở về tánh đức, dẫn phá tánh đức. Đấy là khéo dụng tâm. Có thể dụng tâm như vậy, đương nhiên những điều được nói tiếp đó đều là tự nhiên, trong là các đức đều trọn vẹn. Tự tánh vốn sẵn có vô lượng vô biên đức hạnh, các đức hạnh này đều viên mãn, đúng là chẳng dễ dàng thấy đều viên mãn. Thì chính là Pháp Thân Bồ Tát. Đấy là địa vị thập tính, ngay lập tức tăng tấn, giữ vào sơ trụ. Giữ vào sơ trụ là phá vô minh chứng Pháp Thân. Đấy là lúc vô minh sắp phá mà còn chưa phá. Vì vậy có đại hạnh đại đức, vô thủy vô minh bị phá, vừa thoát mười pháp giới. Do vậy bên ngoài chẳng thể lay động người ấy được. Chư thiên, ma dương, phạm thiên, sa môn, bà la môn, càng thác bà a tu la đều chẳng thể động. Người ấy đã vượt thoát, tức là vượt thoát mười pháp giới. Thanh văn duyên giá ở ngoài lục đạo, tiểu thừa cũng chẳng thể động. Phàm chúng trong lục đạo chẳng thể động là vì quý vị có trí, tâm du đại trí, là trí huệ đã mở mang, phá hết sạch vô minh. Quý vị thấy đó, trong hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đã buông xuống chấp trước, phân biệt cũng chẳng có, khởi tâm động niệm cũng chẳng có. Sau khi đã buông xuống khởi tâm động niệm thì mới có thể ra khỏi mười pháp giới. Đấy là khế nhập sơ trụ Bồ Tát, sẽ vào thế giới Hoa Tạng. Đấy là đã nhập nhất chân pháp giới. Vì thế nhị thừa cũng chẳng thể động, nhị thừa thiếu khuyết tâm đại bi, do chỉ quan tâm tự lợi, chẳng chủ động tạo lợi ích cho người khác. Bồ Tát xả mình vì người, cho nên nhị thừa cũng chẳng có cách nào lay động tâm trí của Bồ Tát. Trong phần chú giải kế tiếp, Thanh Lương Đại Sư nói bất động hữu nhị, nhất tu hành thời thử đẳng bất năng hoặc loạn cố, hoặc là mê hoặc nhiễu loạn, tức là từ thiên ma ngoại đạo cho đến thanh văn duyên giác đều chẳng thể mê hoặc, chẳng thể nhiễu loạn, chẳng bị nhiễu loạn mà cũng chẳng bị mê hoặc. Nhị bất hi bỉ cố. Thứ hai, điều này rất trọng yếu đối với những cái quả đạt được do tu nhân chẳng có mảy may ý niệm mong cầu. Chẳng cầu phước báo sanh thiên, chẳng cầu phước báo làm phạm dương, mà cũng chẳng cầu quả báo A-la-hán bích chi Phật. Những niệm ấy đều chẳng có, đã vượt thoát. Những thứ ấy chẳng thể lay động họ. Hiện thời chúng ta là sơ học. Điều quan trọng khẩn yếu nhất mà tôi vẫn cần phải bổ sung cùng chư vị, tức là nghe kinh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Quý vị mới thật sự thành tựu viên mãn. Thành tựu của quý vị chắc chắn chẳng kém các vị pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị trong hội Hoa Nghiêm, dẫu là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Tây Phương, cũng vượt trội 41 địa vị ấy. Lời này chẳng phải do tôi nói, mà là do Đức Phật đã nói trong kinh. Chúng ta phải tin tưởng Đức Phật chẳng dối gạt mọi người. Giống như trong kinh Kim Cang đã nói, Phật là bậc chân ngữ, là bậc thật ngữ, là bậc như ngữ, là bậc chẳng nói dối, là bậc chẳng nói những điều khác lạ. Phải thật sự tin tưởng thì chúng ta mới viên mãn thập tín. Ngay cả thanh văn duyên giá cũng chẳng cầu, làm sao có thể cầu lục đạo cho được? Lục đạo thấm vào đâu? Triệt để buông xuống thì mới giống như một vị Bồ Tát. Chư vị phải nghe cho rõ, giống như một vị Bồ Tát vẫn chưa phải là Bồ Tát. Vì sao? 141 nguyện ấy thấy đều thi hành thì mới là Bồ Tát thật sự. Chúng ta chẳng mong cầu quả báo trong 10 pháp giới. Cái tâm ấy là tâm trí huệ, tâm ấy là tâm giác ngộ. Thì còn có mảy may mong cầu, quý vị đã mê hoặc, làm sao có thể thấy đạo vô thượng cho được? Do đó kinh chẳng thể không nghe, chẳng thể không đọc. Bản thân tôi cũng nêu gương tốt cho mọi người. Học Phật 55 năm, vì sao tôi chẳng bị những thứ tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần mê hoặc lay động? Chẳng có gì khác, hàng ngày đọc tụng, hàng ngày dạy học, dạy và học tăng trưởng lẫn nhau. Người khác học Phật bất luận tại gia hay xuất gia, ý niệm đầu tiên là muốn tạo một đạo tràng. Năm nay tôi đã 80 tuổi, chẳng có đạo tràng, không mong cầu. Người 80 tuổi, người Hoa thường nói là phong trúc tàn niên, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ lại, Nhưng bạn học, bạn chơi đùa thuở bé, nhưng đồng nghiệp về sau gần như hơn 2/3 đã chẳng còn, mới thật sự hiểu lời cổ nhân đã nói: đời người 70 tuổi xưa nay hiếm. Người chưa đến 70 tuổi đã ra đi chiếm hơn quá nữa. Này chúng tôi đã vượt khỏi mức tuổi ấy nhiều rồi. Còn mong cầu chuyện gì trong thế gian này nữa? Chẳng cầu chi hết. Mỗi ngày vui thú nơi những chuyện này chẳng mệt nhọc. Hàng ngày thời gian tôi đọc kinh nhất quyết chẳng hơn 4 tiếng đồng hồ. Những thời gian còn lại thì niệm Phật. Nghe kinh và đọc kinh giống nhau. Kinh Hoa Nghiêm giảng đến đây đã hơn 3000 giờ. Đối với người thật sự có tâm học, chúng tôi có giữ lại đĩa DVD. Quý vị có thể copy một bộ học từ đầu, nhưng phải nhớ kỹ căn cội như tôi đã nói trong phần trên. Cần phải chú trọng dùng thời gian 1 năm buông xuống vạn duyên, dung bồi căn cội tốt đẹp. Như vậy thì quý vị phước đức vô lượng. Tôi giới thiệu 4 thứ, chúng là căn bản. Thứ nhất là đệ tử quy, thứ hai là liễu phàm tư quân. Trong 3 tháng, tức 90 ngày, dùng 2 đĩa truyền hình, thật sự chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Tốt nhất là mỗi ngày cả gia đình quý vị học tập bỏ ra 2 tiếng đồng hồ. Hàng ngày ôn tập, đó gọi là trường thời quân tu. Quý vị có 90 lần quân tập sẽ có thể sanh ra một chút hiệu quả. Trong tam cá nguyệt thứ 3 sẽ học du tịnh ý công ngộ táo thần ký. Hai khoa mục này giống nhau, nhưng trong ấy sâu hay cạn khác nhau. Nói cách khác, chúng ta phải dùng thời gian nửa năm để học tập giáo dục nhân quả. Sau khi học xong đệ tử quy, thời gian để học đệ tử quy là 3 tháng. Trong tam cá nguyệt thứ 2 học liễu phàm tư quân, tam cá nguyệt thứ 3 học vô tịnh ý công ngộ táo thần ký. Tam cá nguyệt thứ 4 học thái thượng cảm ứng thiền. Chẳng khó khăn tí nào. Dùng thời gian 1 năm để dung quán vững vàng căn cội nơi pháp thế gian. Sau đây là dùng thời gian 3 tháng để thực hành thập thiện nghiệp đạo. Quý vị sẽ cội bền gốc sâu. Quý vị muốn đọc kinh Hoa Nghiêm, hãy dung quán căn cội ổn thỏa rồi mới bắt đầu học. Khi ấy quý vị sẽ thâu hoạch, đúng như cổ nhân đã nói, sự bán công bội. Quý vị chẳng có căn cội ấy, hàng ngày nghe kinh Hoa Nghiêm, nghe suốt 300 năm vẫn vô dụng, chẳng đạt được lợi ích, chẳng khai ngộ. Khai ngộ từ chỗ nào? Khai ngộ từ cái tâm thanh tịnh. Vì sao tôi nói quý vị chẳng thể khai ngộ khẳng định như vậy? Trong tâm quý vị quá nhiều tập khí phiền não. Giáo dục cơ sở là để đào thải tập khí phiền não, gột sạch cái tâm ô nhiễm của quý vị, dùng Đệ Tử Quy để gột, dùng Liễu Phàm Tứ Quấn để gột, dùng Vô Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký để gột, dùng Cảm Ứng Thiên để gột, dùng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo sẽ gột sạch. Sau khi tâm đã được gột sạch lầu, tâm đã định, tâm sẽ sanh trí huệ. Sau đây lại đọc Hoa Nghiêm sẽ khác hẳn. Quý vị mới thật sự có thể nghe hiểu. Nếu không, quý vị chỉ có thể nghe ngôn ngữ, chứ ý nghĩa ở ngoài ngôn từ quý vị chẳng nghe biết. Quý vị đọc kinh chỉ có thể thấy văn tự, chứ nghĩa thú ở ngoài văn tự quý vị chẳng có cách nào thấu hiểu. Đạo lý ở ngay chỗ này. Nghe kinh quan trọng, niệm Phật quan trọng. Vì sao? Nghe kinh phải có thời gian. Thời gian sẽ không dài. Chẳng hạn như tôi lấy ngay chính mình làm thí dụ, mỗi ngày tôi đọc kinh 4 tiếng đồng hồ. Hiện thời giảng kinh ở đây 2 tiếng đồng hồ, tức là đã tốn mất 6 giờ. Mỗi ngày có 18 tiếng đồng hồ. Trừ ngủ nghỉ, mất 8 tiếng đồng hồ ra, còn có 10 tiếng đồng hồ làm gì? Nếu quý vị chẳng niệm Phật, trong 10 tiếng đồng hồ ấy sẽ suy nghĩ loạn xạ, vẫn là cái tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, chẳng thể giảng sanh. Cư sĩ Hoàng Trung Sương giảng sanh khoảng 1 tuần rồi. Ông là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Vì sao ông ta thành công? Nói thật ra, ông ta đã nói rất rõ ràng. Ông ta một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đêm chẳng gián đoạn. Ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày kiểm điểm, hàng ngày sửa lỗi, hàng ngày sám hối. Ông ta phát nguyện 3 năm thành tựu, 2 năm 10 tháng đã thành tựu. Quý vị thấy ông ta biết trước lúc mất. Các đồng tu bên đó gọi điện thoại cho tôi biết, hôm nay họ đi nhận tro cốt, thâu nhạc được xá lợi rất nhiều. Tôi bảo các đồng học thâu thập xá lợi, trong tương lai dựng một tòa tháp thờ xá lợi, còn tro cốt để người nhà ông ta đem về an táng. Giống như tôi đã nghĩ từ trước, dựa theo những điều đã nói trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và giảng sanh truyện, người niệm Phật tiếp xúc pháp môn niệm Phật từ 3 năm đến 5 năm, giảng sanh rất nhiều, chẳng phải là thọ mạng đã hết, mà là công phu của họ đã thành tựu. Ra đi tự tại như vậy, tiêu sái dường ấy, rất đáng cho người khác hâm mộ. Đây mới đúng là thành tựu thật sự. Như tôi vừa mới nói, vượt trội 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm. Công đức hộ Pháp chẳng thể nghĩ bàn, thật sự giúp cho một người thành Phật. Chúng ta lại xem kết luận cuối cùng của Lý trưởng giảng, cũng là kết luận chung của cả phẩm kinh này. Luận dĩ thượng dĩ thế gian, hữu thử nhất bách tứ thập nhất chủng sự pháp, đốn phiên nhất bách tứ thập nhất chủng đại nguyện. Có việc nhiều ngần ấy, nói thật ra là nêu thí dụ. Quý vị thấy đốn phiên chẳng phải là tìm phiên, vừa tiếp xúc ngay lập tức chuyển biến ý niệm, chuyển thành 141 loại đại nguyện. Đại nguyện xứng tánh, tức là biến những chuyện vụn vặt hàng ngày thành tánh đức trong tự tánh của chính mình. Lưu lộ ra ngoài, dụng thành thập tính nội tu hành chi tâm. Đấy là thập tính Bồ Tát. Tuy thị hữu di chi tâm, năng thành thập trụ dĩ hậu ngũ dị chi nội, lý trì đại bi chi hải. Phải ghi nhớ câu này hết sức quan trọng. Từ thập trụ trở đi, ngũ dị là gì vậy? Chính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, năm loại lớn trong hàng Bồ Tát. Đấy là cơ sở. Sau đây nhập dị, chúng ta phải ghi nhớ nhập dị thì hiện thời vẫn chẳng nhập. Dựa vào đâu để nhập? Chính là dựa vào 141 nguyện này. Quý vị chẳng trọn đủ 141 nguyện này sẽ chẳng thể nhập trụ. Trụ là gì? Sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ được gọi là phát tâm trụ. Tâm Bồ Đề thật sự phát khởi. Do vậy hệ Bồ Đề tâm phát xuất, quý vị là Pháp Thân Bồ Tát. Không chỉ vượt trỗi lục đạo, vượt thoát 10 Pháp giới. Nói cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều đoán trừ, thấy đều đoạn hết. Vì sao còn có 41 tầng cấp? Trong các buổi giảng, chúng tôi đã thưa trình rất cặn kẽ cùng quý vị chuyện này. 41 tầng cấp ấy chẳng thể nói là có, mà cũng chẳng thể nói là không. Vì sao chẳng thể nói chúng là có? Chư vị ngẫm xem. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước thì mới có tầng cấp. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước thấy đều chẳng có, còn có tầng cấp chi nữa? Vì thế quý vị chẳng thể nói là chúng có. Thế giới Hoa Tạng là một thế giới bình đẳng. Tây phương Cực Lạc thế giới cũng là thế giới bình đẳng. Quý vị hiểu ý nghĩa của 41 địa vị trong Hoa Tạng thì cũng sẽ hiểu bốn cõi ba bậc chính phẩm trong Tây phương Cực Lạc thế giới là chuyện như thế nào. Quý vị sẽ hiểu rõ. Vì sao chẳng thể nói là chúng không có, chẳng đoạn tập khí vô thủy vô minh, có ý nghĩa như thế đó. Vì thế tuy đều là Pháp Thân Bồ Tát, tập khí của mỗi người khác nhau. Đạo lý ở chỗ này, chẳng có cách nào để đoạn tập khí, nhất định phải dựa vào thời gian để đào thải dần dần. Thời gian dài bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp, tập khí sẽ chẳng còn nữa. Tập khí chẳng còn, đấy là Phật quả viên mãn rốt ráo. Chẳng có cách nào rút ngắn thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp, đấy là nhất định. Bất luận quý vị ở trong thế giới Cực Lạc cũng thế, mà trong thế giới Hoa Tạng cũng thế, đều phải trải qua thời gian dài ngần ấy, tự nhiên sẽ đoạn hết tập khí. Do vậy khi ấy bèn gọi là vô công dụng đạo. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, chẳng thể thêm chút ít sức lực nào. Hãy quý vị thêm vào, tức là còn có khởi tâm động niệm, còn có phân biệt chấp trước, há có đạo lý ấy. Do vậy phải hiểu điều này. Nhưng chắc chắn những tập khí ấy chẳng ảnh hưởng Phật Bồ Tát tùy loại hóa thân. Nơi nào có cảm, Phật Bồ Tát sẽ ứng. Khắp pháp giới cảm, sẽ ứng khắp pháp giới. Thần thông rộng lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy đối với chuyện giáo hóa chúng sanh và sự nghiệp ứng hóa của các ngài, các tập khí vô minh ấy chẳng gây trở ngại mảy may. Vì thế chẳng thể nói chuyện này là có, mà cũng chẳng thể nói chúng không có. Nếu chúng ta hỏi từ đây tiến lên cho đến bậc đẳng giác Bồ Tát, các ngài tu gì? Vẫn là tu 141 nguyện này. Lại thưa cùng chư vị, vẫn là tu đệ tử quy, vẫn là tu cảm ứng thiền, vẫn là tu thập thiện nghiệp đạo. Các ngài ở trong mười phương thế giới hóa độ chúng sanh, lấy thân làm gương. Nếu quý vị chẳng tin tưởng, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. Thuở tại thế, Thích Ca Mâu Ni Phật đã tu gì? Ngài đã làm gì? Có phải là hàng ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác toàn bộ đều nhằm thực hiện đệ tử quy, thực hiện cảm ứng thiên, viên mãn thập thiện nghiệp đạo? Có phải là như vậy hay không? Chẳng sai tí nào. Do đó phải hiểu cơ sở vốn là viên mãn. Nếu quý vị chẳng đặt vững cơ sở ở nơi đây, sẽ chẳng thành được một điều gì. Chẳng thành được một điều gì dẫu học Phật, vẫn ở trong tam đồ lục đạo. Quý vị chẳng có cách nào chuyển đổi nghiệp lực của chính mình, không có cách nào chuyển nghiệp. Đương nhiên quý vị bị nghiệp lực làm chúa tể, nghiệp lực lôi dắt quý vị đến nơi đâu, quý vị bèn đọa vào nơi đó. Quý vị lại ngẫm xem, trong đời này quý vị khởi tâm động niệm thì thiện niệm nhiều hay ác niệm nhiều? Ngôn ngữ các loại hành vi do quý vị tạo tác là thiện hạnh nhiều hay ác hạnh nhiều, chính mình sẽ hiểu. Nếu ác niệm nhiều hơn thiện niệm, ác hạnh nhiều hơn thiện hạnh, sẽ có phần trong tam đồ. Thiện niệm nhiều hơn ác niệm, thiện hạnh nhiều hơn ác hạnh, sẽ có phần trong hai đường trời người. Vì thế chuyện này đối với tiền đồ của mỗi người, chẳng cần hỏi ai khác. Tội định hãy lắng lòng khéo phản tỉnh, sẽ biết rõ ràng minh bạch. Nghe kinh mà có cơ sở thì được thọ dụng, chẳng có cơ sở chỉ là kết pháp duyên với Phật môn mà thôi. Phải hiểu điều này, cũng tức là quý vị nghe xong chẳng thể tiêu quy tự tánh, giống như ăn thứ gì đó mà chẳng tiêu hóa được. Tiêu hóa thì quý vị mới có thể hấp thụ chất bổ, khi chẳng tiêu hóa sẽ chẳng thể hấp thụ. Đôi khi vì chẳng thể hấp thụ mà đâm ra trở thành chướng ngại, giống như ăn một món đồ gì đó, đạo lý giống nhau. Ăn thứ gì mà chẳng tiêu hóa được sẽ sanh bệnh, nghe kinh chẳng tiêu hóa được thì cũng sẽ sanh bệnh. Bệnh gì vậy? Tăng trưởng sở trì chướng. Quý vị đã hiểu sai, thấy sai nghĩa thú. Thật sự trong kinh giáo, vì sao vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị chẳng đoạn? Dùng vọng tưởng phân biệt tức là dùng cái tâm luân hồi để tiếp nhận Phật Pháp. Phật Pháp cũng thành Pháp luân hồi. Do vậy quý vị mới thật sự có thể hiểu đào thải tập khí phiền não của chính mình quan trọng dường ấy. Không nghiêm túc thực hiện từ chỗ này, suốt đời này quý vị chẳng thể thành tựu, mà cũng là suốt đời này quý vị chắc chắn chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Niệm Phật chắc chắn chẳng thể giảng sanh. Tin tức cư sĩ Hoàng Trung Xương ở Thâm Quyến giảng sanh, đã truyền đến Mã Lai và Indonesia. Các vị đồng tu bên ấy hết sức cảm động. Tài liệu về ông ta không nhiều, hiện thời chúng tôi ấn hành chỉ có 6 trang. Người này đã nêu gương mẫu tốt nhất cho người hiện thời. Chúng ta lại xem phần luận văn tiếp theo của Lý Trưởng Giả. Trước hết Ngài nói về tầm trọng yếu của hai chữ nhập vị, phải đặc biệt coi trọng hai chữ này. Nhập vị, vạn hạnh chi hải, giai dò thử nhất bách, tứ thập đại nguyện, thắng thượng duyên lực, chi sở năng thành cụ. Thắng là thù thắng, thượng là tăng thượng duyên. Chẳng có điều này sẽ không được. Luận Nhược Sư Phát Tâm Bồ Tát, vô thử chi nguyện, sở tu giải thoát, giai thành khanh văn độc giác chi hạnh. Đây là kể như quý vị tu khá lắm, tu rất tốt đẹp. Quý vị chẳng có những nguyện này, chẳng có những nguyện này tức là quý vị chẳng có bi tâm, sẽ biến thành gì? Tiểu thừa tự lợi. Kể ra vẫn còn cá, đã thoát khỏi lục đạo luân hồi nhưng không thoát khỏi 10 pháp giới. Đây là nói trong trường hợp quý vị tu hành rất khá, bất qua thuộc địa vị này. Thiết thị Bồ Tát đản sanh tịnh độ, vô thành Phật duyên. Phải coi trọng câu này. Đấy là gì? Tâm tịnh thì quái Phật tịnh. Thành Phật ở đây là nói đến Phật quả rốt ráo. Quý vị chẳng thành Phật quả rốt ráo, cho nên nói là chẳng có duyên thành Phật. Vị thử giáo trung phát tâm Bồ Tát, chính vì cái duyên này vì những vị phát tâm Bồ Tát nơi giáo pháp Hoa Nghiêm, quý vị thấy họ chẳng giống những vị phát tâm Bồ Tát khác. Tất cảnh đạt thử hữu di, thành kỳ lý trí như giả. Đây là khuyên dạy chúng ta. Chúng ta phải biết tu hành như thế nào. Do vậy trong hiện tiện đối với chúng ta, nghe kinh là một khoa mục hết sức trọng yếu. Nghe kinh thì phải nghe hàng ngày, chứ nên gián đoạn. Dẫu như ta có chuyện phải rời đi vài ngày, cũng chớ nên gián đoạn. Nghe lại những phần trước, ôm cái cũ để biết cái mới. Một ngày chẳng nghe kinh sẽ suy nghĩ loạn xạ, sẽ đọa lạc. Vì thế nghe kinh và niệm Phật trọng yếu hơn bất cứ điều gì khác. Nếu chúng ta muốn chứng đắc Phật quả rốt ráo, phải luôn đừng lìa kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng là mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Trong niên hiệu Càn Long, cư sĩ Bành Tế Thanh, đây là một vị đại đức lỗi lạc. Tuy là tại gia cư sĩ, nhưng ông ta thông tông thông giáo. Đó là bậc tái lai. Ông ta xuất thân là quý tộc, cha ông là binh bộ thượng thư của hoàng đế Càn Long. Nếu nói theo kiểu hiện thời sẽ là bộ trưởng bộ quốc phòng. Hoàn cảnh gia đình của ông ta tốt đẹp, mười mấy tuổi đã đỗ tiến sĩ, suốt đời không làm quan mà học Phật, biến thành một vị đại đức trong Phật môn. Quý vị thấy ông ta nói kinh vô lượng thọ là trung bổn Hoa Nghiêm, câu này do ông ta nói ra đầu tiên, đúng là chẳng sai. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng quy vào đâu? Quy vào kinh vô lượng thọ. Người thời Tùy Đường tuy chẳng nói minh bạch như thế, nhưng sớm nhất là vào thời đại Tùy Đường. Các nhà nghiên cứu kinh giáo đã nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa hướng dẫn vào kinh vô lượng thọ. Lời này cũng rất tuyệt diệu. cũng có nghĩa Hoa Nghiêm và Pháp Hoa hướng dẫn quý vị đến vô lượng thọ. Vô lượng thọ là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói hàm súc hơn, còn Bành Tế Thanh thì nói quệt tẹt. Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Vì thế năm xưa tôi đã từng giảng Kinh Hoa Nghiêm một lần. Chẳng giảng tỉ mỉ như thế này, cũng giảng một thời gian rất dài, chỉ giảng được một nửa. Về sau học Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm, Đại Bổn Hoa Nghiêm quá rườm rà, tôi bèn thôi chuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 10 lần. Vì sao lần này là giảng bộ kinh này? Do Hàng Quán Trưởng Khải Thịnh, đã 10 năm rồi. 10 năm trước, trước khi giảng sanh, bà ta đã ở trên giường bệnh 3 lượt yêu cầu tôi, hy vọng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối 1 lượt, giữ lại bằng thâu hình để người đời sau tham khảo. Tôi nhận lời. Bà thật sự ra đi, tôi nói năng chẳng thể không giữ lời. Do đó mới buông xuống những kinh khác, chuyên tâm giảng Hoa Nghiêm. Tôi vẫn hy vọng trong tương lai thiết bị và hoàn cảnh có thể tốt đẹp hơn một chút. Tôi vẫn hy vọng có một ngày khôi phục giảng 4 tiếng đồng hồ. Tôi hy vọng đạt tới tiêu chuẩn ấy. Mỗi ngày tôi đọc kinh 4 tiếng đồng hồ, giảng kinh 4 tiếng đồng hồ, buông xuống muôn duyên. Nâng cao cảnh giới của chính mình, tăng cao linh tánh của chính mình quan trọng hơn bất cứ điều chi khác. Những lúc không đọc kinh, không giảng kinh, trong tâm thầm niệm Phật hiệu, vui sướng hơn bất cứ điều gì khác. Chẳng luống uổng đời này, nhất là lúc tuổi già, thời gian càng quý báu. Kẻ trẻ tuổi chẳng hiểu, lúc tuổi già cái tâm cảnh giác hết sức cao. Vì thế các đồng học ngàn muôn phần phải ghi nhớ, phải phát tâm, chẳng thể không cầu sanh tịnh độ. Không cầu sanh tịnh độ, vậy là quý vị đã thật sự sai mất rồi. Quý vị đã sống uổng đời này, lỡ làng đời này. Phải thật sự cầu sanh tịnh độ, đảm bảo sao cho chính mình có thể giảng sanh. Cư sĩ Hoàng Trung Sương là tấm gương tốt nhất. Quý vị thấy ông ta tu như thế nào, phát tâm như thế nào, hàng ngày tu sám hối như thế nào. Ông ta hàng ngày tu sám hối, chẳng khác cổ nhân sử dụng công quả cách. Tuy ông ta chẳng có công quả cách, nhưng hàng ngày đều ghi lại những điều chính mình đã sám hối, viết rất nhiều. Hiện thời cũng không cần chỉnh lý quá nhiều, nhưng vẫn cần phải chỉnh lý. Ông ta viết trên những mảnh giấy dụng. Tôi thấy tài liệu ấy sợ là phải đến 200-300 trang. Đều là những mảnh giấy nhỏ. trong tương lai có đồng học phát tâm chỉnh lý, sẽ in thành sách để người niệm Phật tham khảo. Xác thực là một sự cổ vũ, khích lệ, không gì to lớn hơn. Có thể kiên định tính tâm và nguyện tâm của người học Phật, có thể nói là 3 năm chắc chắn thành tựu. Thật sự thành tựu, quý vị không muốn giảng sanh cũng được. Vì sao? Sanh tử tự tại. Quý vị nói ta ở trên thế gian này thêm vài năm nữa, được chứ? Chẳng trở ngại tí nào. Có thể tùy ý ra đi bất cứ lúc nào. Thật sự chẳng có sanh tử. Bất quá cho đến lúc đó, quý vị muốn ở trong thế gian này hay không, chẳng phải là do nghiệp lực của quý vị quyết định, mà là do nguyện lực của chính quý vị. Do nguyện lực, chắc chắn quý vị có thể quan sát chính mình có duyên với thế gian này hay không. Phật Bồ Tát trụ thế là do duyên, có duyên với chúng sanh. Cái duyên với chúng sanh nên hiểu như thế nào? Họ có nghe theo lời giáo huấn của quý vị hay không? Thì nghe theo lời giáo huấn của quý vị tức là còn có duyên. Có duyên thì quý vị sẽ giúp đỡ họ. Chẳng nghe, chẳng tin tưởng quý vị, chẳng thích nghe, vậy là quý vị ra đi. Ra đi cũng là giáo hóa chúng sanh. Quý vị tiêu sái ra đi, biết trước lúc mất, tự tại giảng sanh kiểu đó, khiến cho kẻ khác nhìn vào sẽ tin tưởng. Do vậy Phật Bồ Tát đến thế gian này, sanh là để giáo hóa chúng sanh, mà thị hiện diệt độ vẫn nhằm giáo hóa chúng sanh. Chẳng có chuyện gì luống công. Cũng có nghĩa là sanh ra chết đi đều nhằm nêu gương tốt cho chúng sanh, khơi gợi phát khởi, khiến cho chúng sanh suy nghĩ lại. Hơn nữa huống hồ trong cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí đều nêu gương cho đại chúng trong xã hội. Nếu chẳng phải như thế sẽ chẳng phải là Bồ Tát. Đó là giả chất chẳng thật. Vị Bồ Tát thật sự dụng tâm, dụng tâm trong cuộc sống hàng ngày, nhất định tương ứng với 141 nguyện này. Nếu chẳng tương ứng với 141 nguyện, quý vị sẽ nói gã ấy là giả Bồ Tát. Lời này chẳng phải là do tôi hay quý vị nói, mà là trong kinh Đức Phật đã dạy như thế. Nói khẳng định dường ấy. Vì thế khi hơi thở của chúng ta còn chưa dứt, còn sống trong thế gian này, nhất định phải ghi nhớ trì giới. Trì giới thì đặc biệt phải biết học Đệ Tử Quy. Học Cảm Ứng Thiên, học Liễu Phàm Tứ Quấn, học Vô Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, học Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trong giai đoạn hiện tiền, nếu chúng ta không dung quán vững bền căn cội thì cũng là giả Bồ Tát, vẫn là giả giờ, chẳng phải tu thật. Giả giờ sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo, niệm Phật chẳng thể giảng sanh. Phải hiểu điều này. Vậy thì nếu quý vị hỏi, ông Hoàng Trung Sương có làm được hay không? Những thứ tôi đã nói ông ta có làm được hay không? Ông ta chưa từng học, nhưng toàn bộ đều làm được. Vì sao biết ông ta làm được toàn bộ? Trong khi niệm Phật suốt 2 năm 10 tháng ấy, ông ta chỉ ngữ. Quý vị thấy ông ta có một bài viết về điều gì? Viết về lợi ích và công đức của chỉ ngữ. Quý vị biết ngay, chỉ ngữ là không nói chuyện. Khi chỉ ngữ một khoảng thời gian, sẽ đối với tất cả hết thảy những thứ bên ngoài chẳng màng, người khác cũng chẳng thể nói chuyện với quý vị được. Thật sự làm được, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Trong cuộc sống hàng ngày hoàn toàn tùy duyên, chẳng có bất cứ thứ gì quấy đảo, thứ gì cũng đều tốt đẹp. Chính mình suốt ngày từ sáng đến tối ngây ngô, giống như một đứa vô dụng, chẳng làm ra trò trống gì, toàn bộ tập khí kiêu căng ngã mạn chẳng còn nữa. Đối với bất cứ ai cũng đều có thể dấy lên tâm cung kính, thấu hiểu lời Lục Tổ dạy. Nếu người thật tu đạo chẳng thấy lỗi thế gian, chỉ ngự đến một mức độ nhất định sẽ đạt tới cảnh giới này. Đối với phẩm tịnh hạnh, tôi chẳng biết ông ta có tương ứng hay không. Đại khái là phán định rất khó khăn, nhưng ba môn công khóa cơ bản như tôi đã nói với quý vị trong phần trước, ông ta đã làm được. Tức là ông ta đã chọn đủ điều kiện để ắt sanh vào tịnh độ. Chẳng học những thứ ấy có được hay chăng? Chỉ cần là trong cuộc sống hàng ngày, giữ sao cho không nói chuyện. Không nói chuyện 3 năm, tâm ông ta định. Nguyện lực của ông rất mạnh, niệm nào cũng đều cầu sanh tịnh độ. Niệm lực quá mạnh, cho nên ông ta có thể bỏ sạch thế gian này như vậy. Do đó chẳng buông xuống duyên thế gian, sẽ giống như sợi dây thừng, quý vị muốn đi sẽ không đi được, nó trói buộc quý vị. Kinh thường nói, tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ là 5 cái rễ của địa ngục. Quý vị phải chặt đứt 5 cái rễ ấy thì mới có thể vượt thoát. Thế có một điều nó sẽ lôi kéo quý vị chẳng đi được, huống hồ là cả 5 điều thì còn sao được nữa. Ông ta có thể chém đứt những cái rễ ấy. Cho nên có thể tự tại giảng sanh. Trước khi ra đi, ông ta đến nơi này lễ bái, cảm ơn, đều là nêu gương cho mọi người thấy. Ông ta đến lễ bái cảm ơn, không phải là nhục thân của ông ta đến. Mọi người chẳng thấy chuyện này, quỷ thần trông thấy. Sau khi đã đến những nơi đó, trở về mới tắt hơi giảng sanh. Không chỉ là độ rất nhiều người, mà còn độ càng nhiều quỷ thần hơn nữa. Các đồng học chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực. Hôm nay chúng tôi giảng phẩm kinh này đến đây là viên mãn. Phần sau sẽ nói về công đức thắng diệu.